Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giải pháp nào đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua nền tảng thương mại điện tử? Đẩy mạnh liên kết để tạo sức bật cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Tiêu điểm kinh tế địa phương, Đà Nẵng, điểm đến hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị, với tốc độ phát triển nhanh trong khu vực Đông Nam Á, dự báo kim ngạch xuất khẩu thông qua thương mại điện tử của Việt Nam có thể đạt gần 300.000 tỷ đồng vào năm 2027. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử vẫn tồn tại một số hạn chế về rào cản, về văn hóa cũng như hiểu biết về các quy tắc hoạt động của thương mại điện tử, tạo nên thách thức lớn cho doanh nghiệp. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Với những ưu thế vượt trội so với thương mại truyền thống, thương mại điện tử là giải pháp giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vượt qua thách thức. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tăng đầu tư vào ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực xuất khẩu, kỹ năng bán hàng xuyên biên giới, nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu để gia tăng xuất khẩu sang các thị trường. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sáng tạo Đông Dương cho biết.
Khi sản phẩm của chúng tôi phát triển trên cái sàn thương mại điện tử thì chúng tôi được tiếp cận với khách hàng trên toàn cầu. Đó là một hình thức kinh doanh mà chúng tôi cảm thấy nó rất là hiệu quả trong những năm gần đây. Với thương mại điện tử thì kết nối giữa doanh nghiệp và người bán rất là nhanh chóng. Thay vì như trước đây thì chúng tôi thường đi những cái cuộc hội chợ, những cái cuộc triển lãm ở nước ngoài, mất rất là nhiều thời gian và rất là tốn chi phí. Thì bây giờ khi đến với thương mại điện tử thì doanh nghiệp chúng tôi, cái sản phẩm của chúng tôi được tiếp cận với khách hàng nhanh hơn và khách hàng có thể mua cái sản phẩm của chúng tôi đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới.
Để có thể đưa hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và xuất khẩu thành công trên các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới, doanh nghiệp cần hiểu các quy định về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa cũng như các quy định liên quan tới nhập khẩu của thị trường, nước nhập khẩu, đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng và các chứng từ chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của thị trường nhập khẩu, quy định về pháp lý trước khi đưa sản phẩm vào thị trường đó. Bà Nguyễn Thị Phương Nguyên, Giám đốc Marketing, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Alibaba.com Việt Nam cho rằng, những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tự tin đẩy mạnh xuất khẩu qua thương mại điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam lại gặp khó khăn về ngôn ngữ, thiếu kỹ năng marketing và sử dụng các công cụ hỗ trợ.
Khó khăn đầu tiên với doanh nghiệp Việt Nam thì thứ nhất là vấn đề về ngôn ngữ, có một cái mức hạn chế về giao tiếp bằng tiếng Anh. Điểm hạn chế thứ hai đó là có rất nhiều vấn đề về thời gian hoặc là thiếu những kỹ năng về marketing, sử dụng các công cụ về tiếp thị trên sàn. Vẫn chưa có thể là phát huy được, sử dụng được những cái công cụ mà kỹ thuật số mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng để có thể tiếp cận khách hàng nhiều hơn. Một điểm nữa rằng là có những cái hạn chế về vấn đề là liên quan đến là logistics, ví dụ như rằng là đôi khi sản phẩm không đảm bảo về thời gian giao hàng, tiến độ giao hàng, dẫn đến là những cái giao dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Những năm qua, Bộ Công Thương đã triển khai hợp tác với sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước như sàn thương mại điện tử Alibaba.com, Amazon.com, TikTok, Tiki, Shopee, Lazada và Vosso. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hiệu quả trên thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phối hợp với các sàn thương mại điện tử để xây dựng những gian hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới, thúc đẩy giao dịch hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu thông qua sàn thương mại điện tử. Ông Nguyễn Thành Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số trong Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng những nền tảng số để hỗ trợ những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân có cơ hội xúc tiến thương mại trên môi trường số.
Hiện nay thì Cục Xúc tiến Thương mại tích cực tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương ký kết rất nhiều những cái thỏa thuận hợp tác với những cái sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trên những cái sàn này. Và những nỗ lực của Cục Xúc tiến Thương mại cũng đã góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được những cái thị trường quốc tế, những cái khách hàng quốc tế. Chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại các địa phương trên toàn quốc để họ có thể hiểu rõ hơn về cách thức mà có thể kinh doanh trên môi trường số, những cái phương thức mà chuyển đổi số trong cái hoạt động mà xúc tiến thương mại, những cái kỹ năng kinh doanh trên cái nền tảng thương mại điện tử.
Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lợi thế của thương mại điện tử là rất rõ ràng. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cũng cần có sự chủ động, tích cực trong việc tìm hiểu thông tin, cơ chế chính sách, nghiên cứu thị trường, thẩm định đối tác, chú trọng công tác nâng cao và kiểm soát chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu.
Ta đã biết rằng là đây là một cái thời kỳ hay là một cái thời đại của chuyển đổi số, cho nên là cái việc mà tham gia vào quá trình chuyển đổi số và hưởng cũng là một tất yếu khách quan của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và cũng như là các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Và thể hiện cụ thể của cái việc chuyển đổi số này đó là việc kinh doanh qua môi trường thương mại điện tử.
Kết hợp lợi thế trong sáng tạo sản phẩm, năng lực sản xuất và chuyển đổi số, Việt Nam có khả năng thúc đẩy xuất khẩu qua thương mại điện tử một cách hiệu quả. Theo đánh giá của Amazon Global Selling, hàng Việt có cơ hội tăng xuất khẩu online khi thực tế tiêu dùng toàn cầu tiếp tục dịch chuyển từ offline sang online.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù đã có nhiều bước tiến, nhưng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ở nước ta thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết trong đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ với các công ty đa quốc gia là con đường ngắn nhất để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
Ngành công nghiệp hỗ trợ nước ta những năm gần đây có bước chuyển mình tích cực, ngày càng gia tăng số doanh nghiệp có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Công nghiệp hỗ trợ góp phần tăng cường sự liên kết trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như dệt may, da giày, điện tử, nông nghiệp, thủy sản. Với các thị trường lớn và khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, theo số liệu của Bộ Công Thương, hiện cả nước có khoảng 5.000 doanh nghiệp chế biến tham gia cung cấp linh kiện phụ tùng cho nhóm ngành hàng ô tô, cơ khí, trong đó 70% doanh nghiệp tham gia cung cấp cho các nhà sản xuất trong nước và 8% cung cấp cho nhà xuất khẩu và 17% là tham gia cung cấp cho cả hai. Như vậy mới có khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội cho rằng dù có những bước tiến, song ngành công nghiệp hỗ trợ hiện vẫn còn nhiều thách thức.
Các cái doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong nước ấy, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu về nguồn vốn này, rồi công nghệ, rồi thậm chí là cả cái vấn đề cần phải hỗ trợ họ về cái công tác xúc tiến thương mại.
Để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn, nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các chuyên gia kinh tế cho rằng thời gian tới cần thúc đẩy tăng cường liên kết, nâng cao sự vững chắc trong chuỗi cung ứng cho những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam. Cùng với đó, phải hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, làm nền tảng, tạo động lực phát triển công nghiệp. Theo ông Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch VCCI, cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác đối với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong việc đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ. Song song đó, các doanh nghiệp tự chủ động nâng cao năng lực của mình để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh các hoạt động sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia được cho là con đường ngắn nhất để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hội nhập toàn cầu.
Các doanh nghiệp cũng phải tăng cường áp dụng các giải pháp linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình kinh tế để đảm bảo rằng đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của doanh nghiệp và sự cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam. Trao đổi từ kinh nghiệm quản lý cũng như thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam để đưa ra những cái giải pháp phù hợp cũng như tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu cản trở sự phát triển của ngành.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng được định vị là trung tâm hạt nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung. Thành phố đang nỗ lực xây dựng và có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
File SS là sàn thương mại điện tử được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động chuyên về lĩnh vực xây dựng và các dịch vụ chăm sóc nhà cửa. Đây là dự án đoạt giải 3 tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng SUP 2023. Khi tham gia File SS, khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian, có được sản phẩm chất lượng uy tín, tiến độ thực hiện được đảm bảo, chế độ bảo hành tốt. Ông Đinh Đức Hiếu, nhà thầu thi công hạng mục quảng cáo, nhiều năm hợp tác cùng File SS cho biết, thông qua sàn thương mại điện tử năm sau File SS các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ, vật liệu, trang thiết bị dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng doanh thu, có thêm nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Khi tham gia sàn thương mại điện tử năm sau thì công việc của chúng tôi nhiều hơn, nhiều đối tượng khách hàng. Tôi thấy năm sau là cái này tần số rất tốt cho thợ thầu, nên chúng tôi là cố gắng là hoàn tốt cái công việc để tạo niềm tin cho khách hàng.
Nhờ niềm đam mê và khát vọng số hóa ngành xây dựng, ông Đỗ Quý Sự cùng với các cộng sự đã sáng lập sàn thương mại điện tử năm sau FireSS. Ứng dụng này là hệ sinh thái đa dạng về các sản phẩm xây dựng, chăm sóc nhà cửa với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. FireSS kết nối các nhà cung cấp với người có nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ xây dựng. Ông Đỗ Quý Sự, nhà sáng lập sàn thương mại điện tử năm sau FireSS cho rằng, đạt được kết quả như hiện nay, doanh nghiệp của ông nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị trong hành trình khởi nghiệp.
Thành phố hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp có những cái điều kiện thuận lợi trong cái việc mà truyền thông marketing hay là hỗ trợ về cái nguồn vốn khởi nghiệp. Những dự án mà nó mang lại cái tính thiết thực cho xã hội, cho người dân thì cũng quan tâm và có cơ chế để giúp cho cái dự án đó là được thương mại hóa.
7 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần M&I được biết đến là một trong những startup khởi nghiệp tại Đà Nẵng, tiên phong nghiên cứu phát triển công nghệ AI. M&I cung cấp các ứng dụng nhân viên trực tổng đài điện thoại và nhân viên AI chatbot hỗ trợ trả lời khách hàng tự động. Sản phẩm của M&I hiện được lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản và nhiều đơn vị doanh nghiệp sử dụng. Ông Lê Ngọc Trí, giám đốc điều hành công ty cổ phần M&I cho rằng, thành phố Đà Nẵng cần có những cơ chế chính sách tư duy đột phá hơn để hấp dẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Chỉ cần thành lập một cái tổ chuyên môn và sẵn sàng đưa ra những đơn đặt hàng rõ ràng cụ thể cho các startup, mà trong khi chúng tôi đã chủ động đi tìm hiểu và nghiên cứu và đầu tư chi phí ra, chúng tôi làm những sản phẩm đúng sản phẩm cho thành phố, nhưng mà sau khi dùng thử thí điểm rồi thì bị gặp tắc bởi cái quá trình mà mua sắm dịch vụ công, chính sách thuê giải pháp bên ngoài để mà ứng dụng, thì đó là một cái cũng nó vô tình nó cản trở cái môi trường khởi nghiệp. Thì nếu mà làm được như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ kích thích các cái công ty khác mà mạnh dạn họ triển khai, họ hỗ trợ thêm. Cái đó cái tính thiết thực nhất, nó rất khao khát cái việc đó. Thì nếu mà như vậy mới gọi là thành phố hỗ trợ khởi nghiệp.
Đà Nẵng hiện có một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 2 trung tâm khởi nghiệp thuộc các trường đại học, 9 vườn ươm, 4 không gian sáng tạo, 9 không gian làm việc chung, 5 quỹ đầu tư khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp ở các trường đại học cao đẳng cùng cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng ra mắt không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng Seoul, xúc tiến hình thành quỹ đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Năm 2024, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiếp cận các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các doanh nghiệp cùng lĩnh vực phát triển vững mạnh. Ông Nguyễn Viết Toàn, giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang chuẩn bị công tác tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng SUP 2024.
Chúng tôi hiện nay đang làm cái phương án là sẽ giới thiệu tất cả các sản phẩm khởi nghiệp của thành phố đến các cái quỹ đầu tư quốc tế. Chúng tôi tổ chức các ngày hội, các cái buổi workshop nhỏ cho các quỹ đầu tư, họ có thể là trao đổi trực tiếp với các dự án khởi nghiệp để mục tiêu là chúng ta có thể là giúp cho các bạn khởi nghiệp có thể là tiếp cận được cái nguồn vốn, chia sẻ những cái kinh nghiệm khởi nghiệp, cái ý tưởng của mình cho những cái quỹ đó. Có thể là hôm nay họ chưa cần nhưng ngày mai họ sẽ cần, thì sẽ giúp cho các bạn có thể tự tin hơn trong cái con đường mà khởi nghiệp trong thời gian đấy.
Từ năm 2016 đến nay, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là việc mở rộng hành lang pháp lý, tìm hiểu nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp cá nhân khởi nghiệp. Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng,
thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung vào việc xây dựng thể chế, tạo một cái môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hiện nay thành phố Đà Nẵng cũng đang trình Quốc hội về cái chính sách đặc thù cho thành phố, trong đó có các cái nội dung chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ví dụ như là các cái chính sách liên quan đến miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các tổ chức cá nhân khởi nghiệp, các cái quỹ đầu tư cũng như là các cái hoạt động về khởi nghiệp, chính sách về thử nghiệm các cái giải pháp công nghệ mới, các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách mạnh mẽ hơn, và các cái chính sách về sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng khoa công nghệ để phục vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Đà Nẵng điểm đến hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.